chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Thiên đường của quỷ của Tiger.
Hạnh ôm khư khư gói đồ, thỉnh thoảng cô ngước mắt nhìn lên trần máy bay, xem đống hành lý trên đó có còn nguyên hay không. Cô chiêu đãi viên hàng không người đại hàng đi ngang qua, nhắc Hạnh bằng tiếng Anh. Dạ, xin cô để gói đồ dưới chân, máy bay sắp sửa cất cánh nhé. Người mới ngồi xuống bên cạnh Hạnh có lẽ là Việt Kiều, mỉm cười thông dịch giùm.
Cô ấy nói là trên máy bay không cho ôm đồ, cô nên để xuống đi. Nên nghe lời người ta nha cô.
Hạnh đỏ mặt, dạ nhỏ, cô cúi xuống cẩn thận để gói đồ giữa hai chân. Lúc Hạnh đưa tay lên, người ta thoáng thấy trên lưng áo bà ba, lộ rõ nhiều vết sờn bạc màu. Đây là chiếc áo, được coi là tươm tất nhất của cô. Hạnh ngã người ra thành ghế, bây giờ cô mới thấy mệt mỏi, nhưng cô không dám ngủ. Cô sợ mình ngủ quên, ngộ lỡ máy bay đến nơi mà cô không biết. Rồi người ta lại cho máy bay về Việt Nam thì sao? Người đàn ông Việt Kiều hình như nhận thấy được vẻ lo lắng bồn chồn của Hạnh. Ông gợi chuyện.
À, có lẽ là cô chưa quen đi máy bay phải không ạ?
Hạnh e dè gật đầu. Dạ. À, dạ thưa ông, lần này tôi đi theo diễn đoàn tủ với chồng ở bên Mỹ. Tôi sợ cao lắm. Nhưng mà có còn cách nào hơn đâu ông? Nói xong Hạnh mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt, lúc nào cũng buồn bã, đăm chiêu. Mỗi lần nghĩ đến Cường, chồng cô, là cô lại cảm thấy lòng mình ấm lại. Cường là niềm hy vọng mà Hạnh ráng bám víu vào để sống, sau khi đứa con duy nhất của hai người là bé Châu bị chết. Hơn 10 năm nay, Hạnh cảm thấy mình rất may mắn. Cường vẫn nhớ tới mẹ con cô, dù trong hoàn cảnh nào, cô nghĩ Cường vẫn chung thủy với cô. Như cô đã chịu bao nhiêu đau khổ vì chồng con. Hai bàn tay Hạnh chai cứng sần sùi vì phải thức khuya dậy sớm, vo gạo, nấu xôi mỗi ngày. Trong khi Cường bị đày trong trại cải tạo, Hạnh ở ngoài mở hàng xén bán xôi nho nhỏ, chắc chiêu để dành tiền, lo chạy trọt thăm nuôi chồng và lo lót đường cho Cường vượt biên khi anh được thả ra. Không ngờ mới đó mà đã hơn 10 năm. Cô mới có cơ hội đoàn tụ với Cường. Mắt Hạnh lại đỏ lên, cô len lén lấy tay, chùi nhanh khóe mắt. Không muốn khóc ở đây. Lát nữa, mười mấy tiếng nữa thôi, khi gặp mặt chồng, cô sẽ khóc cho đã những giọt lệ sung sướng, chứ không tủi thân như bây giờ.
Tiếng người lao xao trong phi trường gọi nhau ơi ới làm Hạnh nôn nao. Cô nhướng mắt kiễng chân nhìn ra xa, trong lòng nóng nảy không yên. Thỉnh thoảng Hạnh đưa tay lên vuốt tóc. Lúc nãy vô phòng vệ sinh, Hạnh đã thoa nhẹ một lớp son mỏng lên môi cho khuôn mặt đỡ vẻ tiều tụy. Càng chờ lâu cô càng lo, hay là có chuyện gì không may xảy ra cho Cường. Trước khi lên máy bay, má cô đã dặn dò.
Hạnh à, con đi chuyến này á. không biết lành dữ ra làm sao. Số con không có ở gần được với người thân. Con của con giờ chết rồi. Nếu như mà con thấy ở bển không có vui, hay là thằng Cường nó xử tệ với con á, thì con về đây ở với má, nghe con. Rồi mẹ con mình bán xôi nuôi nhau cũng được.
Ôm bọc đồ trong tay, nhớ lời má nói, Hành lại thấy mình bơ vơ quá. Cô rưng rưng muốn khóc. Bây giờ chỉ có Cường là lẽ sống. Không có anh, cuộc sống này đối với cô vô ý nghĩa. Đứng lóng ngóng một hồi cảm thấy mệt. Hành dợm ngồi xuống, nhưng cô lại đứng lên ngay. Cô chợt vừa thấy từ xa bóng Cường đang đi lại phía mình. Hành reo lên, vẫy tay.
Anh ơi! Anh Cường à! Em ở đây nè!
Chưa nói dứt câu, Hành vội khựng lại. Cô thấy Cường có vẻ ngượng ngùng. Miệng anh nhếch lên như cười mà không phải cười. Chân anh đi như chậm hơn. Đằng sau lưng Cường có bóng người đàn bà đi vượt lên song hàng với anh. Người đàn bà ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được tô điểm phấn son thật kỹ. Những gì Hạnh mong nói được với Cường, tự dưng cô quên hết. Cô nhìn Cường, mắt rưng rưng nhòa lệ. Chồng cô không ôm cô như cô tưởng tượng. Anh đang nắm tay người đàn bà sang trọng kia, Cường lên tiếng, giọng anh cố làm cho ra vẻ khô khan. Xin lỗi em, tụi anh bị kẹt xe. Người đàn bà trơ trẽn tự giới thiệu.
Tôi tên Mỹ, anh Cường có nói với tôi về cô. Tôi với anh Cường có bàn với nhau rồi. Nếu mà cô thích á, thì về ở với tụi này. À, ủa, mà thằng nhỏ con cô đâu rồi cả? Nó tên gì vậy?
Hạnh run run nhìn Cường.
Bé Châu chết rồi. Nó bị lao phổi, chết cách đây mấy tháng rồi. Mà em xin lỗi, chưa có kịp báo cho anh hay.
Cường thản thốt kêu lên, anh lặp lại. Cái gì, em nói sao? Bé Châu của con mình, nó chết rồi sao?
Sao không nói trước? Vậy là anh đã tốn tiền mua dư vé máy bay rồi đó. Đúng là một vụ lừa đảo mà. Con chết rồi còn qua đây làm gì nữa?
Tiếng người đàn bà chua ngoa làm Hạnh sợ hãi. Cô co rúm người lại, tay ôm lấy gói đồ. Cô nhìn Cường cầu cứu. Cường phân bua. Thôi anh à, có nhiều việc anh không tiện nói hết cho em hiểu. Nhưng tụi mình xa nhau lâu rồi. Anh bảo lãnh cho em là cũng chỉ vì cái nghĩa, vì tương lai của thằng Châu. Mỹ tiếp lời, cánh tay Mỹ quàng qua tay Cường.
Phải á, cô á chỉ là vợ ở trên giấy tờ với ảnh thôi. 10 năm nay á, cô đâu có biết là tụi tôi cực khổ tới cỡ nào mới có được ngày hôm nay. Tôi cũng có 2 đứa con với ảnh.
Cường gạt ngang. Thôi, em cứ để từ từ anh nói, Hạnh mới qua đây mà, em đừng có làm cho cô sợ. Cường và Mỹ còn nói nhiều lắm, nói những lời mà Hạnh không muốn nghe. Hạnh theo hai người ra xe, mà tâm trí của cô như để đâu, lòng cô trống rỗng. Ngồi băng sau ôm chặt gối đồ lên ngực, Hạnh nhắm mắt khóc thầm.
Châu ơi, má khổ quá con ơi. Cường vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, theo dõi từng cử chỉ của Hạnh. Lòng anh cảm thấy say rứt niềm hối hận. Bên tình, bên nghĩa biết làm sao đây? Mấy tháng nay anh lo lắng ghê lắm. Anh biết rõ anh là một con người yếu hèn. Nếu lần này anh không cương quyết, dứt khoát và cứng rắn, thì cũng chẳng đi đến đâu. Hy vọng Hạnh sẽ mau nguôi ngoai. Cường hỏi đi hỏi lại Hạnh mấy lần mà Hạnh vẫn không trả lời. Mỹ bực mình lớn tiếng.
Nè, cô Hạnh, bộ ngủ rồi sao vậy?
Hạnh giật mình ngơ ngác. Dạ, xin lỗi. Nãy giờ tôi đâu có nghe thấy gì đâu.
thì anh Cường anh hỏi cô là thằng Châu mang bệnh hồi nào? Rồi sao chết mau quá vậy? Mấy tháng trước còn thấy hình thằng nhỏ khỏe cùi cùi mà nó được chôn ở đâu chứ?
Hạnh đưa mắt nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt của Cường trên tấm kiến chiếu hậu. Cô liền quay mặt ra đường. Dạ, bé Châu bị bệnh từ hồi nhỏ. Hồi nó sinh ra, đã ăn uống thiếu thốn. Nhà lại nghèo, không có tiền đi bác sĩ. Hạnh mang thai bé Châu vào khoảng tháng 4 năm 1975. Thời gian đó thật là khó khăn. Khi bé Châu ra đời thì đã không gặp mặt ba nó. Lúc lớn lên, bữa no, bữa đói, làm thân hình nó lúc nào cũng gầy còm xanh xao. Trong cuộc đời ngắn ngủi của bé Châu, nó chỉ gặp Cường đúng có một tháng. Sau đó Cường vượt biên, bên cạnh cùng chịu khổ với Châu là má nó và bà ngoại. Sống trong cực khổ, con người thường hay mơ mộng. Lúc nào Hạnh cũng nhắc nhở bé Châu là nó còn có một người cha ở bên Mỹ. Những lúc ăn xôi thay cơm, Hạnh hay an ủi bé là đời sống sau này sẽ khá hơn khi được đoàn tụ với ba. Trong đầu óc non nớt của Châu, ở với ba là thiên đường và hạnh phúc. Ngày bé Châu vô bệnh viện cũng là ngày báo tin có chuyến bay đi Mỹ. Bệnh lao phổi của Châu đã tới thời kỳ thứ ba. Bác sĩ đành bó tay lắc đầu. Hạnh còn nhớ rõ như in, lần cuối cùng cô nói chuyện với con, nó vẫn còn hy vọng. Nó đã năn nỉ cô.
Má à, con sẽ khỏi mà, má đừng có lo, má nín đi, má đừng có khóc nữa. Má khóc, má làm con khóc theo bây giờ đó. Con muốn ở với ba à, má đi qua bển, má cho con đi theo đó. Con sợ ở một mình lắm, má hứa với con nha má.
Thương con, Hạnh đã làm y như lời trăn trối của bé. Nhớ tới bé Châu, Hạnh nức lên, cô không cần kềm giữ nữa.
Tôi không có chôn nó, tôi mang tro cốt nó đi theo tôi nè.
Cùng lúc đó, Cường hốt hoảng. Thắng xe thật gấp, anh vừa thoáng thấy bóng một đứa nhỏ băng ngang qua đường. Mỹ và Hạnh đồng rú lên, có tiếng vỡ vụn loảng xoảng ở băng sau. Tiếng thắng xe ren rét ở bên ngoài và còi xe in ỏi như tức tối. Cường giảm tốc độ chạy chậm lại, anh quay đầu xuống hỏi.
Hạnh à, em có sao không em? Sao em không thắt dây beo an toàn em? Ở Mỹ bắt buộc phải thắt dây đó em. Em à, em chỉ cho cổ làm đi.
Mỹ trề môi nói lẫy.
Sao không hỏi em có sao không? Có gì là cái người ngồi trước nè. Anh lo lái xe đi, hồn để đi đâu rồi. Thiệt là mang cái xui xẻo vô người không à.
Hạnh loay hoay ôm gói đồ lên. Miếng vải tung ra, rơi những mảnh vụn bằng sành sang một bên. Cô luống cuống thu lại. Khi Hạnh bị xô người ra phía trước, bình tro cốt của bé Châu đã bị đập vô thành ghế, vỡ đôi. Trong lúc vội vã, cảnh sắc của mảnh sành làm Hạnh bị đứt tay. Máu cùng một ít tro tàn rơi rớt trên sàn xe mà cô không để ý. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường dài. Ngoài trời bắt đầu tối và hình như lạnh hơn. Hạnh nhìn ra ngoài, phố xá đã lên đèn. Vậy là một ngày trên đất Mỹ đã qua, một đời sống mới sẽ bắt đầu, không biết là may hay rủi.
Hạnh mệt mỏi lê bước về nhà. Nhà của Hạnh là một căn buồng nhỏ bà chủ chợ Việt Nam cho cô thuê, ngày làm đêm về ngủ ngay đằng sau chợ. Thấm thoát mà cô đã ở đây được hơn một tháng, công việc bận rộn từ sáng đến tối làm cho cô không có thời giờ suy nghĩ nhiều. Mỗi tối khi về nhà nhớ tới con, Hạnh thắp vài cây nhang, đặt một dĩa xôi lên bàn thờ, món mà bé Châu thích ăn khi còn sống. căn buồng nhỏ nằm khuất sau một con ngõ. Ánh sáng yếu ớt buồn bã của cây đèn đường nhấp nháy, chiếu cái bóng cô đơn của Hạnh. Không khí bên trong nhà lạnh lẽo, khiến Hạnh rùng mình hắt hơi mấy cái. Hạnh bật đèn lên, phải mấy giây sau, cô mới làm quen với ánh sáng. Hình ảnh bé Châu trong tấm hình ở góc phòng thiệt là dễ thương. Tối nay, cô nhớ con ghê gớm. Cô thì thầm nói chuyện với con, vừa nói vừa thắp nhang. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang đột ngột, cắt đứt lời tâm sự của Hạnh. Cô cắm vội mấy cọng nhang vô cái chén nhỏ, lẩm bẩm.
Ủa, ai gọi mình giờ này cả?
Giọng Cường hấp tấp trên điện thoại làm Hạnh ngạc nhiên hơn. Từ hôm ở phi trường, Cường vẫn lạnh nhạt với cô. Hôm nay, không biết có việc gì quan trọng, Hạnh hỏi ngay.
Ủa, anh, có chuyện gì vậy? Bộ giấy tờ ly dị trục trặc hả anh?
Cường thở mạnh trong máy. Không, không phải chuyện giấy tờ. Anh muốn hỏi em là thằng Trung con anh có qua bên em không?
Ủa, Trung qua bên em làm gì anh? Ủa, nhưng mà mặt mũi nó làm sao em đâu có hay đâu.
Có tiếng Mỹ léo nhéo ngắt ngang, hình như điện thoại đã chuyển qua tay của Mỹ.
Cô Hạnh, nếu con tôi có qua bển á, có khi nó về ngay nha. Nó bị điên rồi đó. Cô kêu cho tụi tôi liền ha.
Mỹ nói lắp bắp không đầu không đuôi, nhưng đại ý là Trung, thằng con lớn của Mỹ và Cường đã bị mất tích. Hạnh ừ hử cho qua chuyện. Cô cúp máy mà cảm thấy trong lòng buồn bã. Con của Hạnh, bé Châu chết rồi, thì cô đi tìm đâu? Cô lại nhìn về phía bàn thờ bé Châu, ánh mắt của nó như thông cảm. Mấy cây nhang đã tắt lúng từ bao giờ, cong queo, khô khan. Hạnh đứng lên cảm thấy lạnh, cô co ro lại gần cửa sổ, kiếm cái máy sưởi nhỏ. Thấp thoáng, ngoài cửa sổ có bóng người. Hạnh vén màn nhìn ra, trong bóng đêm không có gì ngoài mấy cây khô trụi lá. Tưởng mình mơ ngủ, Hạnh nín thở lắng tai nghe. Không, cô đâu có nghe lầm. Rõ ràng là có tiếng con nít và tiếng đập cửa mà. Hạnh liền nghĩ tới thằng Trung, con của Cường. Không lẽ là nó? Cánh cửa bật mở, Hạnh sửng sốt nhìn đứa bé. Nó khoảng chừng 9 tuổi, giống hệt y bé Châu. Khuôn mặt nó tái xanh, không biết vì lạnh hay vì sợ. Hạnh hỏi mau.
Cháu là Trung phải không? Ủa, sao cháu lại tới đây vậy?
Bé Trung đưa đôi mắt buồn bã nhìn Hạnh. Nó giơ tay ra, đôi cổ tay có những vết trầy xước.
Ủa má, má không nhận ra con sao nè má? Con đây nè má, Châu của má nè má. Họ không cho con đi thì con phải trốn à má.
Hạnh đưa tay lên bịt miệng với đôi mắt mở lớn ngây dại. Cô suýt la lên thành tiếng. Có thiệt đây không? Con cô đã chết rồi mà. Hay là thằng nhỏ này chỉ giỡn chơi với cô, cũng như ba má của nó. Hạnh lùi lại xua tay run rẩy. Đứa nhỏ chạy vồ vào ôm lấy cô. Cánh tay nó tròn trĩnh, không gầy ốm như bé Châu. Nó nói thêm,
má ơi, má à, con muốn ăn xôi, nhà mình có xôi không má à?
Ngoài khung cửa, những tia chớp lóe sáng chiếu xuống, báo hiệu một cơn giông sắp đến. Đã hơn 10 giờ đêm, Hạnh loay hoay mãi, vẫn chưa nấu xong nồi xôi cho con. Hai bàn tay cô lạnh và run rẩy từng cơn. Thỉnh thoảng, Hạnh liếc nhìn lên nhà, không khí im lặng, lạnh lẽo. Cái im lặng làm cho Hạnh ngộp thở, cô tự trấn an. Đó là bé Châu ngoan ngoãn và dễ thương của mình thôi, có cái gì đâu mà sợ. Nhưng tại sao Hạnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên, thoải mái khi gần con? Cô đã từng mong muốn, nằm mơ, khấn nguyện hàng trăm, hàng ngàn lần, để được gặp con một lần rồi thôi, cho vơi nỗi nhớ. Bây giờ, không phải cô được toại nguyện rồi sao? Hôm đám ma của bé, cô đã lao mình chạy vô phòng đốt xác, nhất định không chịu ra. Còn nỗi khổ nào hơn, khi phải nhìn thấy ngọn lửa phừng lên đốt cháy thân thể của đứa con yêu quý. Hạnh đã gào thét, vật vã như một người điên. Và cô biết, con cô ở thế giới bên kia cũng đau khổ vì chia ly y như cô vậy. Nhưng chỗ này không phải là thế giới của bé Châu, cũng không phải là thiên đường, nơi đây không còn chỗ dành cho bé cũng như cho Hạnh. Cô sống mà như đã chết, cô phải khuyên bé mới được. Nghĩ tới đây, Hạnh quả quyết bước ra ngoài. Căn phòng của Hạnh ở thật ra chỉ là một cái nhà kho. Bà chủ chợ tân trang cải biên lại, ngăn thêm một cái vách ngăn đôi. Một bên là nhà bếp, có một cái bếp ga đã cũ, và một bên cái bồn rửa tay, khuất sau bên trong là nhà tắm, quay kín lại bằng một cái màn ni lông. Phía còn lại bên ngoài vừa là phòng ngủ, vừa là phòng tiếp khách của Hạnh. Bé Châu đang ngồi ngoài đó, hai bàn tay nó để ngay ngắn trên đùi, kiên nhẫn đợi chờ. Thấy bóng cô, nó mừng rỡ, tiếng nó reo vui.
Ô má, má nấu xong cơ trôi cho con rồi hả má? Má ra đây ngồi với con đi, má đừng có sợ. Bây giờ con ở đây rồi, con không đi đâu nữa đâu má.
Hạnh ngắt lời con. Nè, không được. Má phải kêu cho ba con. Con phải về bến, nghe không? Mắt Châu long lên như có lửa.
Không, con không về đâu má, trừ khi nào con chết thôi. Ừ, mà con đã chết rồi mà má.
Nói xong, Châu cười nhỏ như thú vị lắm. Nó lấy lưỡi liếm môi, hít hít.
Trời, thơm quá má, xôi thơm quá má.
Hạnh đi ra sau bới xôi ra một cái đĩa nhỏ cho thằng bé ăn. Lúc nó cúi đầu ăn, cô nhỏ nhẹ. Nè, hứa với má đi. Ăn xôi xong là đi về bến liền nghe không? Ba con không thích đâu. Chừng khi nào rảnh á, con về đây. Rồi má năn nỉ con đó nha. Con muốn sao má cũng chiều theo con hết. Hình như có tiếng vỡ vụn, tiếng Châu nhai rau ráu như nhai xương. Nó ngẩng mặt lên, Hạnh sợ hãi nhìn trân trân. Con cô vừa tự nhai ngón tay của nó. Cô lắp bắp. Trời ơi! Trời ơi! Sao con bị vậy? Bé Châu nhăn mặt, nhổ một đống máu xuống đất. Nó quẹt tay chùi miệng.
Con không sao à, bị vậy hoài à. Nhưng mà con không thấy đau đâu má ơi. Má đừng ép con nha má. Con ghét ba lắm, con thù cái người đàn bà đó lắm á. Lúc nào cũng nói xấu má à. Má coi bà trói con như vậy nè má.
Châu để dĩa xôi lên bàn rồi vén áo lên cao. Đầy mình nó toàn là vết lằn sâu hằn trên làn da non nớt. Hạnh xót xa, cô khóc tỉ tê, tay cô xoa nhẹ lên những vết lằn, làm như là nhờ vậy thằng nhỏ sẽ hết đau. Trời ơi, sao họ lại xử tệ với con vậy? Trời ơi, tội cho con tôi.
Má lại khóc nữa, má nín đi má, con không muốn má khóc đâu. Má biết không, bữa hôm nọ con đã trả thù cho má rồi đó.
Vệt máu đỏ nơi khóe miệng nổi bật trên làn da tái xanh, làm cho Châu có một vẻ dữ tợn. Nó lại đưa ngón tay bị thương lên, mút như đang ăn một cây kẹo. Châu gật đầu đắc ý.
Má biết không, con đập bể hết mấy cái chậu bông nhà họ này, con sáng cho bả một bạt tai à, ai biểu bả la là con giết con chó đó.
Con giết con chó? Con chó nào?
Con chó đáng ghét lắm à, nó cứ theo con mà sủa rồi còn cản đường nó. Con chó nó chỉ theo nhổ Nga, nhỏ đó không phải là em con đâu má ơi. Con không muốn đâu má, đừng có bắt con về đó nhà đó à. Ở với ba không có sướng gì hết trơn má.
Đêm đã khuya, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi lộp độp, càng lúc càng lớn trên mái tôn, như trước từng cơn giận dữ lên đầu hai mẹ con Hạnh. Hạnh kéo tấm chăn cho con, nó đang ngủ, đầu nó ngoẻo sang một bên thành ghế sofa. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng cô nghe nó lảm nhảm lẫn trong tiếng nghiến răng những câu như nguyền rủa đầy điếng. Mờ mờ qua ánh sáng hiu hắt chiếu vào từ cửa sổ, gương mặt của bé Châu đầy vẻ ngây thơ. Không, đây không phải là con của Hạnh. Cô không có diễm phúc như vậy. Phần số cô là phải khổ, khổ từ nhỏ cho tới lớn. Lần này cô lại hại bé Châu rồi. Đáng lẽ nó không nên trở về đây. Hạnh thở dài đứng lên, cô nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia mưa to cũng giống như trong này. Đã không còn chỗ cho mẹ con cô nương thân. Nước mưa tuôn thành từng hàng dài trên cửa sổ mờ nhạt, như đang khóc cùng với Hạnh. Hạnh chậm rãi quay số, chuông chưa kịp reo, đã có tiếng Cường trả lời. Hạnh biết anh cũng đang thao thức như cô. Hello?
Anh Cường, em, Hạnh đây nè. Bé Trung nó đang ở với em bên này nè.
Ủa, nó ở đó thiệt sao? Anh tới ngay nghe, em đừng có đi đâu nha em, đừng có cho nó đi đâu nha.
Hạnh điềm tĩnh.
Ừ, anh đừng có lo. Em biết làm sao. Đang mưa to. Thôi, để mai anh hãy lại đây nha. Tự vì giờ nó đang ngủ. Nhưng mà anh Cường à, có một điều này em xin anh. Em chưa có bao giờ xin anh điều gì hết. Em xin anh hứa với em...
Cường chưa kịp trả lời thì lại có tiếng Mỹ chen vào nói lớn.
Được, được. Chỉ cần cô giao lại thằng Trung cho tụi tôi thôi. Bao nhiêu cũng được hết á.
Không, em không cần gì hết. Em chỉ muốn trở về với má, với thằng Châu. Em xin anh giúp em một lần thôi.
Hạnh nói nhanh như sợ Cường từ chối. Nói xong cô cúp máy. Lần này cô sẽ tự quyết định cho số phận của mình và con. Cô không muốn bị lệ thuộc vô ông trời nữa. Hạnh kéo mạnh cửa sổ cho chặt, mò mẫm trong bóng tối, cô bước ra sau, bật bếp ga, thổi tắt lửa. Hít một hơi dài, cô cảm thấy thoải mái, cô tiến tới gần con. Tay Hạnh vuốt tóc nó, mái tóc lạnh cứng sơ sát. Cô nói thầm.
Chờ má nha con. Má sẽ đi với con tới thiên đường của mình.
Cường ngồi ôm túi hành lý trên máy bay. Bên cạnh anh là chiếc ghế trống. Mỹ đã giận anh từ khi anh quyết định về Việt Nam. Hai người như có tấm màn vô hình ngăn cách. Mặc cảm phạm tội và hối hận dày vò Cường. Anh không có cơ hội đền bù cho người vợ cũ nữa. Vì Hạnh đã chết. Thì ra, những lời tối hôm đó là cô trăn trối với anh. Nhưng mọi người không ai hiểu. Tại sao bé Trung lại có thể sống được? Bé Trung không nhớ gì hết. Chuyện gì xảy ra cho nó cũng không biết. Mọi việc đều bình thường như không có gì xảy ra. Có phải như vậy không? Cô chiêu đãi viên hàng không vừa đi ngang qua, liếc Cường. Anh vội để gói hành lý lên chiếc ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho nó, và nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi quá. Đêm nào anh cũng mơ thấy Hạnh và bé Châu. Nếu lần này anh không mang tro cốt hai người về, có lẽ anh sẽ điên mất. Bỗng Cường mở mắt, hình như có tiếng người Việt ở ghế trên. Con à, ngoan nghe, lần này về với ngoại, má cho con ăn xôi. Cường vùng dậy, anh bị bật lại bởi dây cột, lúng túng gỡ dây ra. Anh đứng lên nhìn, băng trên hai ông bà già ngạc nhiên nhìn anh. Cô chiêu đại viên vội nhắc nhở.
Dạ, xin ông ngồi xuống ạ, thắt dây an toàn vào nhé, máy bay sắp sửa cất cánh đấy.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Thiên đường của quỷ của tác giả Tiger. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.